Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta cố gắng để từ các bài đọc trong thánh lễ hôm nay học được cái sứ điệp mà Chúa muốn gửi đến cho tôi, cho anh chị em, cho từng người chúng ta. Sau khi chúng ta dự thánh lễ về rồi, chúng ta có cái sứ vụ là mang cái thông điệp của Chúa về cho gia đình và về cho tất cả những người, những nơi mà chúng ta sẽ được Chúa gửi đến để thông báo cái tin vui này. Nội dung của thông điệp hôm nay là Thiên Chúa luôn luôn và vĩnh viễn là người chăn chiên nhân hậu của tất cả con người chúng ta, người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, bởi vì tất cả mọi người chúng ta đã được Chúa yêu thương, đã được Chúa sáng tạo nên giống hình ảnh của Chúa. Ở trong cái bối cảnh lịch sử của dân Israel ở thời Cũ Ước thì Thiên Chúa luôn được mọi người yêu kính và trìu mến, kêu cầu, van xin cũng như chúc tụng như là vị mục tử nhân lành. Trong bài đáp ca chúng ta vừa nghe trích từ Thánh Vịnh 23, Thiên Chúa là đấng chăn chiên tốt, Thiên Chúa là mục tử của con, người luôn luôn lo cho con được có thức ăn ngon, có nước uống trong lành và có nơi nằm nghỉ bình an, khỏi mọi cái nguy hại, khỏi mọi thú dữ. Nhưng mà không may, lại có những cái chủ chăn gian ác, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Những chủ chăn đó, như Chúa đã hạch tội họ, luôn luôn là dẫn đường cho con chiên vào chỗ chết, và cuối cùng là làm phân tán đàn chiên của Chúa. Họ luôn luôn chỉ muốn lạm dụng đàn chiên, chỉ muốn lạm dụng cái chức vụ chủ chăn của họ ở ngoài xã hội hay là ở trong nhà thờ để trục lợi, để bóc lột đàn chiên, để lấy sữa, lấy lông và thậm chí ăn thịt chiên. Nhưng mà không bao giờ họ cho chiên được ăn uống, được bảo vệ cho an toàn. Họ làm hại con chiên ở những cái gương xấu của họ, ở những cái lời giảng dạy đi ngược với đạo lý của Chúa, khiến cho đàn chiên càng ngày càng suy dinh dưỡng về phương diện tâm linh và cuối cùng trở nên mồi ngon cho thú dữ, đủ mọi thứ lạc thuyết, đủ mọi thứ cái cám dỗ của thế gian, đủ mọi thứ cái cách sống trái đạo đức, trái lương tâm. Nhưng đối với những cái kẻ chăn chiên gian ác thì chỉ lo càng ngày càng làm giàu cá nhân, càng ngày càng đếm thêm được nhiều tiền bạc, nhiều lợi tức cho cái túi tiền của họ, chứ không cần để ý đến cái an sinh, đến cái sống còn của đàn chiên. Nhưng mà Thiên Chúa đã khẳng định cái quyền chủ chăn tối cao của người, và Chúa nói những cái chủ chăn gian ác Chúa sẽ trừng trị đích đáng, và đồng thời Chúa sẽ gửi cho dân Chúa, cho đàn chiên của Chúa, những người chủ chăn tốt như đúng thánh ý của Chúa, như lòng Chúa mong muốn. Và chúng ta đã thấy cuối cùng chúng ta đã được Thiên Chúa gửi đến một chủ chăn rất nhân hậu. Một người chủ chăn đã yêu thương đàn chiên đến mức là dám thí mạng cho đàn chiên. Đó là Chúa Giê-xu Ki-tô đứng đã tuyên bố thật: ta là người chăn chiên tốt, như chúng ta đã nghe trong tin mừng của Thánh Gioan chương 10 câu 11, ta là người chăn chiên nhân hậu. Trong khi Chúa Giê-xu tố cáo cái khuôn mặt đen của những người chăn chiên giả hiệu, Chúa nói những kẻ đến trước ta toàn là quân trộm cướp. Chúa Giêsu đã chứng tỏ như thế nào là một người chăn chiên nhân hậu khi Chúa nói: chiên của ta thì nghe tiếng ta biết các chiên của ta và các chiên của ta cũng biết ta, chúng nghe tiếng ta, và khi mà ta dẫn đàn chiên ra đồng cỏ xanh tươi, ta đi trước rồi đàn chiên đi theo ta, và khi gặp thú dữ, khi gặp những nguy hiểm thì người chăn chiên nhân hậu đó đã đưa chính thân mình ra để che chở cho đàn chiên. Chúng ta đã thấy Chúa nói và Chúa làm. Chúng ta hãy nhìn thánh giá để chúng ta thấy cái người chủ chăn nhân hậu chúng ta đã căng thay trên thánh giá, đã chết thay cho chúng ta, là đàn chiên đã bị tội lỗi làm hại, đã bị mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa, và đáng lẽ là thân phận của chúng ta sẽ rất bi đát, sẽ vào ở trong cái lò sát sinh của ma quỷ để chịu hãm hại, để chịu tiêu diệt đời đời. Nhưng may mắn chúng ta đã có Chúa Giêsu, người chăn chiên nhân hậu, chết thay cho chúng ta mà để xin được ơn khoan hồng của Thiên Chúa Cha, và nhờ đó mà chúng ta được thoát nạn, thoát chết, rồi được sống, và nhất là sống dồi dào, sống vĩnh cửu. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn không bao giờ mất hy vọng khi vì lý do mà chúng ta phải sống ở mọi thời đại. Chúng ta thấy đàn chiên của Chúa như là đám người cơ nhỡ, như trong bài Tin Mừng Chúa nói không chủ chăn. Thật ra người Do Thái thời Chúa Giêsu có đầy đủ chủ chăn, có quá nhiều chủ chăn đi là khác. Họ có vua Herodê, họ có những vị thượng tế trong đền thờ, họ có những người biệt phái, những người lục sĩ. Nhưng đáng tiếc vua Herodê là một cái ông vua bù nhìn, một ông vua đã cúi đầu, đã quỳ gối trước thế lực của đế quốc Roma để làm sao giữ cái ngai vàng của ông ta thôi. Rồi thậm chí ông ta còn đánh bao nhiêu xu cao thế nặng của dân để cống nạp cho đế quốc Roma, để giữ cái ngai vàng của ông thôi, bất kể dân chúng lầm than cơ cực. Rồi trong đền thờ, những người thượng tế, những người luật sĩ cũng bóc lột giáo dân để làm cái vinh thân phì gia cho họ, và không dạy cho giáo dân cái giáo lý chân chính của Chúa, thậm chí còn bẻ ngoặt những giáo huấn của Chúa, còn tuyên sấm để mà ủng hộ cái triều đình, ăn tiền của triều đình để dùng tôn giáo phục vụ cho chính trị. Dưới cái tình cảnh đó thì Chúa Giêsu nhìn thấy đàn chiên, tức là dân Israel, như là những cái con chiên đói khát, lang thang phiêu bạt, không người chăn dắt. Và Chúa đã động lòng trắc ẩn, và Chúa đã ra tay hành động để bảo vệ đàn chiên của Chúa, để giật lại đàn chiên của Chúa khỏi tay những mục tử gian ác. Thưa anh chị em, nếu lịch sử đã xảy ra một lần thì lịch sử cũng có cái cơ may lặp lại. Thánh Phaolô nói Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi cũng như thế. Nếu như ngày hôm qua Chúa Giêsu đã ra tay thanh tẩy đền thờ, Chúa Giêsu đã ra tay để cứu vớt những con chiên đau khổ vì những mục tử gian ác, thì chúng ta tin rằng hội thánh Chúa, đàn chiên của Chúa ngày hôm nay cũng sẽ được Chúa Giêsu bảo vệ và che chở khỏi những cái chủ chăn đầy gương xấu, đầy tham vọng và đầy những cái điều gian ác, để chúng ta, đàn chiên của Chúa, luôn được an lành. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần để biết lắng nghe tiếng chủ chăn thật của chúng ta, để biết phân biệt lời những kẻ chủ chăn gian ác, những lời lừa đảo, những lời gian dối, để chúng ta chỉ nghe một mình lời Chúa mà thôi. Hơn hết, những gì chúng ta phải tin, những gì chúng ta phải giữ theo đạo lý, theo luân lý, chúng ta chỉ nghe một mình Chúa Giêsu thôi, và nghe một mình vị đại diện Chúa Giêsu ở trần gian là Đức Thánh Cha, là các đức giám mục, là các chủ chăn của chúng ta, để chúng ta được an toàn, được sống và sống đời đời. Amen.